Một lần nữa xin kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em thân mến trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Thưa quý ông bà anh chị em, như quý ông bà anh chị em đã biết, đã theo dõi, mỗi Chúa Nhật chúng ta đã dành gần 2 năm để học qua các thí dụ và ẩn dụ của Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta trong 4 sách Tin Lành, tức là 4 sách Phúc Âm. Những thí dụ và ẩn dụ của Chúa mà chúng ta đã học qua, quý ông bà anh chị em thấy rõ ràng những thí dụ này là những chân lý tuyệt mỹ đã được ẩn trong những cái ẩn dụ mà Chúa muốn dạy dỗ chúng ta để chúng ta học nhận lấy. Tôi không biết quý ông bà anh chị em đã học qua hơn 50 ẩn dụ và thí dụ của Chúa Giêsu rồi, quý ông bà anh chị em đã thấy gì trong những lời dạy dỗ đó, và quý ông bà anh chị em đã học được gì trong những ẩn dụ mà Chúa Giêsu đã bày tỏ cho chúng ta. Nhưng riêng tôi, thưa quý ông bà anh chị em, thú thật, trong khi tôi soạn những bài giảng này, trong khi tôi suy gẫm những điều mà Chúa Giêsu ẩn ở trong những thí dụ và ẩn dụ đó, tôi học được những bài học rất là quý giá cho đời sống của tôi, làm cho đời sống của tôi lớn lên nhiều. Dù tôi là mục sư nhưng phải học lời của Chúa để cho được lớn lên. Và tôi hy vọng rằng trong những ẩn dụ và thí dụ mà Chúa Giêsu đã bày tỏ, mà chúng ta đã học ở trong Kinh Thánh, quý bà anh chị em sẽ nhận được nhiều ơn phước của Chúa thật là nhiều. Trong tuần qua, tôi quý bà anh chị em đã học ẩn dụ về sự phá đền thờ được chép ở trong Giăng đoạn 2 câu 13 đến 35. Và hôm nay tôi cùng quý ông bà chị em sẽ học một ẩn dụ khác nữa ở trong Giăng đoạn thứ 13, từ câu thứ nhất cho đến câu thứ 15 mà tôi quý bà chị em vừa nghe đọc qua. Ẩn dụ này có nghĩa là gì và Chúa muốn dạy gì cho chúng ta, cái bối cảnh của ẩn dụ này ra sao, và trong ẩn dụ này chúng ta học được những bài học thuộc linh nào, và đây là những điều mà tôi và quý ông bà anh chị em chúng ta cần học hỏi hôm nay. Trước tiên, tôi và quý ông bà anh chị em thử lướt qua bối cảnh của buổi rửa chân mà Chúa Giêsu đã rửa chân cho các môn đồ của Ngài là thế nào. Như quý ông bà anh chị em đã biết, theo Mác đoạn 14 câu 13 đến 16 và Giăng đoạn 13 câu 1 cho chúng ta biết rằng trước ngày lễ vượt qua của dân Do Thái, tức là nhằm ngày lễ ăn bánh không men, Đức Chúa Giêsu gọi hai môn đồ của Ngài mà dặn rằng: bây giờ các con hãy đi vào thành và gặp một người nào mà có mang một cái vò nước ở trên vai của mình mà đi, thì các con hãy đi theo đó và sẽ vào nhà đó, rồi nói với chủ nhà rằng: ta muốn dọn tiệc ăn lễ vượt qua với các ngươi ở tại nhà này. Các môn đồ ngạc nhiên lắm mà có thể nhìn Chúa Giêsu mà nói rằng: thầy ơi, tại sao thầy không nói địa chỉ rõ ràng cho chúng tôi, nhà đó nhà của ai, để chúng tôi đi tới mà vào đó chuẩn bị lễ vượt qua cho thầy ăn với chúng tôi, mà thầy nói rằng đi ra vào trong thành gặp một người mà mang cái vò nước, rủi mà chúng tôi gặp hai ba người mang vò nước thì chúng tôi biết chọn người nào mà đi. Nhưng các môn đồ, thưa quý ông bà anh chị em, nghe lời Chúa Giêsu nói thì không có lý luận, không hỏi han gì cả, cứ vâng lời Chúa mà đi. Và quả thật họ gặp một người mang vò nước và họ theo người đó, theo một cách âm thầm, và thấy người đó vào nhà thì cũng bước vào trong nhà. Và người này ngạc nhiên lắm: tại sao các ông theo tôi? Hai môn đồ này nói rằng: thầy, chúng tôi muốn chúng tôi đến đây để gặp ông bà để dọn lễ vượt qua cho thầy chúng tôi ăn tại đây. Người chủ nhà này nói gì, thưa quý ông bà anh chị em? Tôi cũng đã được khải tượng và cho biết rằng tôi phải dọn lễ vượt qua cho Chúa Giêsu. Bây giờ các ông hãy vào xem, lại lên lầu đi, tôi đã dọn sẵn sàng hết rồi, trên đó có bàn tiệc, trên đó có ly, có chén, có dĩa, có nước nho, rồi ngay cũng có rau đắng nữa. Mà tôi cũng đã chuẩn bị một con sinh tế là con chiên, đã làm xong rồi, chúng tôi sẽ quay nướng con chiên đó để khi mà Chúa Giêsu đến thì chúng ta ăn lễ vượt qua với Ngài. Đây là một phép lạ phải không? Họ đã làm sẵn hết rồi, thưa quý ông bà anh chị em, lạ lùng quá đi. Và hai môn đồ trở về với Chúa Giêsu, và sau đó buổi chiều họ đi cùng nhau đến để dự lễ vượt qua trên cái phòng cao đó. Chúa Giêsu và các môn đồ vào rồi, Ngài nhìn khắp trong thành, trong phòng, và thấy đồ đạc đã dọn sẵn đầy đủ cả, chén bát đầy đủ cả, nước nho đầy đủ cả, và cái gì cũng đầy đủ cả. Nhưng Chúa Giêsu nhìn các môn đồ rằng: các con thấy còn thiếu gì không? Các môn đồ nhìn qua và nói rằng: thầy ơi, đâu có thiếu gì đâu, đầy đủ cả mà. Chúa Giêsu nói: còn thiếu một điều, các ngươi hãy suy nghĩ coi điều gì. Quý bạn cho em biết điều gì không, thiếu điều gì không? Môn đồ nói rằng: đâu có thiếu gì đâu thầy. Nhưng Chúa nói rồi: còn thiếu một tên nô lệ, một đầy tớ để rửa chân. Khi ta vào trong nhà này có ai rửa chân đâu, bây giờ còn thiếu một người đầy tớ để rửa chân. Và Chúa Giêsu làm gì quý bạn cho em biết không? Chúa Giêsu cởi áo ngoài ra, lấy khăn quấn ngang mình, rồi Chúa Giêsu lấy một cái chậu nước, cái chậu đặt đó, rồi Ngài đi múc nước đổ vào trong chậu. Đổ xong rồi Chúa Giêsu nói rằng: các môn đồ ơi, các con ơi, dân gia cơ Phi-e-rơ, tất cả các môn đồ khác hãy đến đây, lần lượt ta sẽ rửa chân cho. Rồi Chúa Giêsu rửa chân cho từng các môn đồ của Ngài, thưa quý bạn. Đó là bối cảnh của buổi lễ vượt qua mà Chúa rửa chân cho các môn đồ của Ngài là như thế. Nhưng ẩn dụ về sự rửa chân này có bài học thuộc linh nào cho chúng ta không, thưa quý ông bà anh chị em? Khi quý ông bà anh chị em nghe kể chuyện như vậy, quý ông bà anh chị em có nhận được bài học gì không? Tôi đã nhận được nhiều bài học lắm, nhưng mà ít nhất tôi tóm tắt ở đây 3 bài học cho chúng ta học hôm nay. Bài học thứ nhất là chúng ta phải khiêm nhường hạ mình. Gương trước tiên ở trong ẩn dụ này mà Chúa Giêsu đã làm gương cho chúng ta, để lại cho chúng ta, đó là gương của sự khiêm nhường hạ mình. Ở trong Giăng đoạn 13 câu 12 đến 14, Chúa nói gì? Kinh Thánh nói gì? Sau khi rửa chân cho môn đồ, Ngài mặc áo lại, đoạn ngồi vào bàn mà phán rằng: các ngươi hiểu điều ta đã làm cho các ngươi chăng? Các ngươi gọi ta bằng thầy, bằng Chúa, các ngươi nói phải, vì ta thật vậy. Vậy nếu ta là thầy, là Chúa mà rửa chân cho các ngươi, Ngài muốn nói gì nữa đây? Thì các ngươi phải hạ mình xuống như ta đã hạ mình xuống, phải khiêm nhường như ta đã khiêm nhường. Ta là thầy, là Chúa mà còn phải ngồi xuống, quỳ xuống để mà rửa chân cho các ngươi thay, thì các ngươi cũng phải học gương này. Học gương thứ nhất là gương khiêm nhường và hạ mình. Hạ mình, Chúa khiêm nhường và hạ mình. Như chúng ta đã biết, Chúa là bình đẳng với Đức Chúa Cha, như trong Philip đoạn 2 đã nói. Ngài bình đẳng với Đức Chúa Cha, nhưng Ngài không nắm giữ điều đó. Ngài đã bỏ tất cả mọi sự đó, Ngài hạ mình xuống là một con người, thậm chí như một đầy tớ, rồi Ngài vâng phục Chúa Cha cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Ngài đã từ trên ngôi cao mà hạ xuống trần gian này để hy sinh mạng báo của Ngài cho chúng ta. Và bây giờ thì Ngài quỳ xuống mà rửa chân cho các môn đồ của Ngài nữa. Chúng ta thấy gì? Ngài là đấng khiêm nhường, Ngài hạ mình, phải không, thưa quý ông bà anh chị em? Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 28 nói gì? Chúa nói rằng: hãy học theo ta, ta là đấng khiêm nhường hạ mình, ta có lòng khiêm nhường, xin hãy mang ách của ta và học theo ta. Chúa bảo các môn đồ hãy học theo Ngài, và Chúa bảo chúng ta phải học theo Ngài. Cái gương thứ nhất là gương khiêm nhường hạ mình. Và khi Chúa Giêsu làm điều này, các môn đồ chắc thấm thía lắm, phải không thưa quý ông bà chứ? Chúng ta nhớ có một lần là ông Gia Cơ và ông Giăng đến gặp Chúa Giêsu với mẹ của hai ông đó và nói rằng: xin Ngài làm nước Ngài thì cho hai con của tôi là ông Giăng và ông Gia Cơ một bên ngồi bên hữu, một bên ngồi bên tả của Ngài, cũng như là làm hai quan triều lớn ở trong triều đình của Chúa Giêsu vậy. Họ ham cái chức vụ cao, phải không thưa quý ông bà chứ? Họ không có hạ mình. Rồi một ngày kia ở trong văn đoạn thứ Matthew đoạn 18 đó, quý ông bà cho em thấy các môn đồ thì bắt đầu tranh giành coi ai là lớn hơn hết trong số 12 môn đồ của mình. Có người thì muốn tôn mình lên cao, muốn coi ai là lớn hơn hết. Nhưng Chúa Giêsu dẫn một đứa bé vào trong và dạy họ rằng: hãy nhìn đứa bé này, hãy học cái sự khiêm nhường của nó, hạ mình của nó. Chúa dạy cho họ bài học khiêm nhường và hạ mình. Và trong ấn dụ này, thưa quý ông bà anh em, Chúa rửa chân cho các môn đồ là dạy cho các môn đồ của Ngài, dạy cho tôi và quý ông bà anh em một cái tấm lòng, một cái con người hạ mình khiêm nhường trước mọi người, trước Chúa và trước mọi người. Chúng ta phải có đời sống khiêm nhường. Ở trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 5 câu 6 thì chép rằng: hết thảy phải đối đãi với nhau, phải trang sức bằng sự khiêm nhường, vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Vậy hạ mình xuống dưới chân quyền phép của Chúa, hầu cho anh em đến kỳ thuận hiệp được Ngài nhắc lên cao. Và Phao-lô còn giải rằng muốn khiêm nhường thì phải làm sao? Ở trong Philip đoạn 2 câu 5 câu 8 nói gì? Hãy có đồng tâm tình với Đấng Christ là có. Rồi ông nói gì nữa của đức khiêm nhường hạ mình này, thưa quý ông bạn xem? Ông còn nói rằng khiêm nhường tức là không có tranh cạnh, như phải coi người khác tôn trọng hơn mình. Ở trong Philip đoạn 2 câu 3 chép rằng: không tranh cạnh nhưng coi người khác như tôn trọng hơn mình. Người khiêm nhường là người không có tranh cạnh, và đồng thời phải coi người khác như tôn trọng hơn mình. Chúa dạy chúng ta phải có đức khiêm nhường hạ mình và tránh đi sự tranh cạnh giữa người này với nhau, nhưng mà phải coi người khác như tôn trọng hơn mình. Và gương đầu tiên mà Chúa dạy tôi và quý bạn cho em đây, trong sự rửa chân các môn đồ của ấn dụ này, là phải học về đức khiêm nhường, noi gương sự hạ mình của Chúa Thế Giêsu. Và bài học thuộc linh thứ hai mà tôi và quý bạn cho em học được ở trong ấn dụ Chúa rửa chân cho các môn đồ này là gì nữa, thưa quý bạn cho em? Đó là phải phục vụ lẫn nhau. Ở trong Giăng 13 câu 12, 15 chép rằng: sau khi đã rửa chân cho môn đồ, Ngài mặc áo lại, đoạn ngồi vào bàn mà phán rằng: các ngươi có hiểu điều ta đã làm cho các ngươi chăng? Các ngươi gọi ta bằng thầy bằng Chúa, các ngươi nói phải, vì ta là vậy. Vậy nếu ta là Chúa là thầy mà rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau, vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi. Chúa Giêsu nói rằng: ta là Chúa là thầy mà các ngươi xưng ta là vậy, mà ta là thật vậy, mà ta còn ngồi xuống quỳ xuống để rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng phải theo gương của ta đây và rửa chân cho lẫn nhau. Là Chúa muốn nói gì? Chúa nói rằng các con phải phục vụ lẫn nhau, lẫn nhau. Ở trong Kinh Thánh có hai điều răn rất lớn. Thứ nhất là hãy hết lòng, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và yêu người lân cận như mình. Tức là kính Chúa và yêu người. Người kính Chúa là người phục vụ Chúa. Người kính Chúa cũng là người phục vụ người khác nữa. Nếu nói rằng tôi kính Chúa mà tôi không phục vụ anh em của mình, tôi không phục vụ Chúa, không phục anh em, phục vụ anh em của mình, thì tôi có phải là người kính Chúa thật sự không? Vì vậy Chúa Giêsu muốn các môn đồ của Ngài yêu mến Ngài và đồng thời cũng yêu mến người khác và sẵn sàng phục vụ người khác. Chúa Giêsu phục vụ các môn đồ của Ngài thay vì các môn đồ phải phục vụ Chúa, phải không? Vì Ngài là Chúa, là Thầy mà. Nhưng mà Chúa lại phục vụ họ, rửa chân cho họ, thưa quý ông bà, anh chị em. Vì vậy Chúa dạy tôi và quý ông bà, anh chị em, hãy nhìn gương của Ngài mà phục vụ lẫn nhau, như Chúa đã dạy ở trong ấn dụ này chúng ta đã thấy. Chúa Giêsu đã một lần nói với các môn đồ, và đây là một lời dạy dỗ mà tôi với quý bà anh chị em cần ghi khắc. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 25 câu 34 đến 46, Chúa nói gì? Hỡi các ngươi được cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lãnh nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất. Vì ta đói các ngươi cho ta ăn, ta khát các ngươi đã cho ta uống, ta là khách lạ các ngươi tiếp rước ta, ta trần truồng các ngươi mặc cho ta, ta đau các ngươi thăm ta bị tù các ngươi viếng ta. Chúa nói rằng các ngươi đã làm điều đó phải lắm, và nước thiên đàng dành sẵn cho các ngươi, hãy đến hưởng sự vui mừng. Nhưng các môn đồ của Chúa thì hỏi Chúa rằng: Chúa ơi, có khi nào chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, có khát mà cho uống, có rách rưới mà chúng con cho Ngài mặc, có khi nào thấy Ngài đau mà chúng con thăm viếng, có khi nào Ngài bị tù mà chúng con đến thăm Ngài? Chúa Giêsu trả lời như thế nào, thưa quý ông bà anh chị em? Câu Kinh Thánh đó Ngài trả lời như thế nào? Quả thật ta nói cùng các ngươi, hãy các ngươi đã làm việc đó cho một người nào trong những người rất hèn mọn này trong em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy. Tôi nói rằng tôi yêu Chúa, tôi phục vụ Chúa phải, nhưng mà tôi có phục vụ anh em của tôi không? Nếu tôi không phục vụ anh em của tôi, không chăm sóc giúp đỡ anh em của tôi, thì nói tôi phục vụ Chúa là chỗ nào? Chúa nói rằng nếu chúng ta chỉ phục vụ những người hèn mọn nhất trong dòng anh em của chúng ta thì đã phục vụ Chúa rồi, thưa quý ông bà anh chị em. Vì vậy trong ẩn dụ này, Chúa Giêsu để lại cho tôi một cái gương, cho quý ông bà anh chị em một cái gương, là gương chẳng những là khiêm nhường hạ mình mà phục vụ Chúa, phục vụ lẫn nhau. Tôi và anh em ở trong Chúa, chúng ta cần phải dành thời giờ để cầu nguyện cho nhau, thăm viếng lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau trong những trường hợp cần thiết. Và tôi và quý bà anh chị em làm vậy, tức là noi gương Chúa, và đó là chúng ta đã phục vụ Chúa rồi, thưa quý ông bà anh chị em. Xin Chúa cho tôi và quý ông bà anh chị em học bài học này, để chúng ta sẵn sàng phục vụ Chúa và phục vụ cho nhau nữa. Và bài học thuộc linh thứ ba, tôi nói nhanh ở đây, thứ ba ở đây là một bài học rất là đặc biệt, đó là phải ăn năn những lỗi lầm trong đời sống chúng ta mỗi ngày trước mặt Chúa, thưa quý ông bà anh chị em. Khi Chúa Giêsu gọi các môn đồ lại và nói rằng các con ơi, hãy đến đây ta rửa chân cho. Chúa rửa chân cho ông dân, rửa chân cho Gia Cơ, rửa chân cho cả ông Judas Iscariot là kẻ sắp phan ngài nữa, càng rửa hết. Tới Phi-e-rơ, Chúa nói là Phi-e-rơ, hãy đến đây ta rửa chân cho. Phi-e-rơ tỏ ra vẻ ngại ngùng, phải không quý ông bà anh chị em? Ông nói tại sao vậy, kỳ cục vậy, đáng lẽ con phải rửa chân cho Chúa chứ, tại sao mà Chúa bảo con đến đây để mà Chúa rửa chân cho? Chúa Giêsu trả lời như thế nào, thưa quý ông bà anh chị em? Nếu mà ngươi không để ta rửa chân cho thì ngươi không có phần gì với ta cả. Việc đó làm bây giờ các ngươi chưa biết, nhưng mà sao ngươi sẽ biết? Và bây giờ ngươi đến đây để ta rửa chân cho. Phi-e-rơ nói rằng không, không được đâu, Chúa đâu không bao giờ rửa chân cho con được, con phải rửa chân cho Chúa chứ. Nhưng mà Chúa nói rằng nếu con mà không để ta rửa chân thì con không phần gì cả. Phi-rơ nghe như vậy thì ông nghĩ như thế nào thưa quý ông bà anh chị em? Ông nói rằng nếu vậy thì Chúa ơi, chẳng những rửa chân thôi mà rửa tay nữa, mà rửa cái đầu nữa, gội đầu cho con nữa. Chúa Giê-xu nói rằng không, người đã tắm rồi, sạch rồi thì không cần là tắm lại, không cần gội đầu, không cần rửa tay, tắm mình mẩy gì cả, nhưng mà chỉ rửa chân thôi. Vì giống như một người đi đường xa, như các môn đồ như thời xưa đó, thì người ta không có đôi giày mà kính như chúng ta bây giờ đâu, mà họ đi bằng dép, bằng cái giày rất là mỏng để đi trên đường phố. Vì vậy trên con đường đi đó thì bụi bặm dính vào chân nhiều lắm. Và Chúa Giê-xu nói rằng bây giờ chỉ rửa chân là sạch thôi, sạch cả mình. Chúa muốn nói gì đây thưa quý ông bà anh chị em? Chúa muốn nói cho tôi và quý ông bà anh chị em hai cái giáo lý rất là quan trọng. Giáo lý thứ nhất là giáo lý của sự nên thánh thật, thật địa vị trong Chúa của Thế Giê-xu. Khi một người tin Chúa của Thế Giê-xu, ăn năn tội của mình, thì quyết Chúa Giê-xu rửa sạch mọi tội chúng ta và làm cho chúng ta nên thánh. Dầu chúng ta thật sự là một con người phàm, không có thánh khiết gì cả, nhưng sự thánh khiết của Chúa phủ bao chúng ta qua Chúa của Thế Giê-xu. Chúa là đấng bảo lãnh cho chúng ta, và Đức Chúa Trời trên trời nhìn xuống thì thấy sự thánh khiết của Chúa phủ bao chúng ta, và Chúa Đức Chúa Trời tuyên bố chúng ta đã được nên thánh trong con của Ngài là Chúa của Thế Giê-xu. Và giáo lý thứ hai là sự nên thánh thực nghiệm, tức là tôi và các bạn xem khi đã tin Chúa rồi, đã được sự tha thứ tội lỗi rồi, được sạch tội rồi, bây giờ chúng ta chờ đợi gặp Chúa của Thế Giê-xu trong ngày tám năm của Ngài trên con đường thuộc linh này. Chúng ta đối diện với nhiều thử thách, những cam go, những cám dỗ, những tội lỗi trước mặt, và đôi khi chúng ta vấp phạm, đôi khi chúng ta lỗi lầm, và đó chúng ta phải ăn năn với Chúa mỗi ngày để được tha thứ những lỗi lầm chúng ta. Không cần phải tin Chúa trở lại, không cần phải ăn năn để mà tin Chúa trở lại, nhưng mà chỉ là rửa chân thôi, tức là phải ăn năn từng tội của mình phạm tội thôi. Vì vậy Chúa Giê-xu muốn nói với Phi-e-rơ rằng người đã được thánh sạch rồi, bây giờ chỉ rửa chân là đủ. Bởi vì mỗi ngày bụi bặm dính vào chân đi đường đó thì phải rửa là đủ rồi. Con cái của Chúa đã tin Chúa, đã được cứu rỗi rồi, không phải mỗi lần phạm tội chúng ta tin Chúa trở lại, không, chúng ta chỉ ăn năn những lỗi lầm mà chúng ta phạm tội hàng ngày đó. Nếu trong đời sống của tôi và quý ông bà anh chị em có phạm tội nào, có lỡ lầm điều gì trước mặt Chúa, chúng ta có yếu đuối nào, thì chúng ta phải ăn năn tội, chỉ với Chúa từng tội của mình là Chúa, hôm nay con phạm tội này, xin Chúa rửa sạch cho con, tha tội cho con, đủ rồi. Và nếu tôi và quý ông bà anh chị em điều đó thì chúng ta sẽ có phần với Chúa Giê-xu ở trên nước của Ngài. Và nếu chúng ta đã tin Chúa rồi mà phạm tội như thường, không quan trọng gì cả, không ăn năn tội mỗi ngày, không xưng tội của mình mỗi ngày ra, thì chúng ta sẽ không có phần gì với Chúa của Thế Giê-xu đâu thưa quý ông bà anh chị em. Vì vậy bài học này dạy tôi và quý ông bà anh chị em một điều quý báu vô cùng, là phải ăn năn những lỗi lầm của mình mỗi ngày, xin Chúa tha thứ, để chúng ta có phần với Chúa của Thế Giê-xu chúng ta thưa quý ông bà anh chị em. Vì vậy ẩn dụ này dạy chúng ta ba điều mà tôi và quý ông bà anh chị em cần nhớ, đó là phải hạ mình khiêm nhường trước mặt Chúa, thứ hai là phải phục vụ lẫn nhau, và thứ ba là phải ăn năn chỉ ra những tội của mình mỗi ngày trước mặt Chúa, xưng tội ra, xin Chúa tha thứ cho mình để mình trở thành con cái của Chúa. Cầu xin Chúa ở cùng và ban phước cho tôi và quý bạn cho em. Bây giờ chúng ta đứng lên để cầu nguyện.